là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay thứ 6 ngày 23 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau thông tin thời sự trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế sẽ là ghi nhận về vai trò trách nhiệm của Hội chữ thập đỏ các cấp trên địa bàn tỉnh thời gian qua trong việc tổ chức triển khai các hoạt động nhân đạo. Cuối chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc, học tập quán triệt triển khai thực hiện các nội dung hội nghị Trung ương 8 khóa 12 của Đảng. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, việc tổ chức học tập nghị quyết theo hình thức trực tuyến là cách làm có tác dụng thiết thực nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu nghị quyết của Đảng trong thời gian tới. Hội nghị diễn ra vào thời điểm giữa nhiệm kỳ khóa 12, là năm bản lề có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 12 của Đảng và việc chuẩn bị Đại hội 13 của Đảng. Tại hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương đã thông qua quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Kết luận về kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019 và một số vấn đề quan trọng khác. Các nghị quyết, quy định, kết luận có ý nghĩa quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Qua hội nghị, giúp các đại biểu nắm chắc những vấn đề cơ bản để quán triệt các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng tại địa phương, đơn vị. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cũng đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu tài liệu, trao đổi thảo luận, liên hệ thực tiễn ở địa phương và đơn vị mình. Sau hội nghị, các cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng, đoàn thể cần xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền giới thiệu các nội dung nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, đảm bảo thiết thực, hiệu quả để nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống. Thông tin chi tiết của hội nghị, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong các chương trình thời sự sau.
Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Yên Bái vừa thẩm định đề nghị công nhận xã Tân Thịnh và xã Hạnh Sơn của huyện Văn Chấn đạt chuẩn nông thôn mới. Sau hơn 6 năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Tân Thịnh, Hạnh Sơn của huyện Văn Chấn đã đạt 19 tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Trong đó có một số tiêu chí đạt cao như trên 90% tuyến đường giao thông nông thôn được bê tông hóa, thu nhập bình quân đạt trên 30 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm dưới 10%, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các thành viên Hội đồng thẩm định nông thôn mới của tỉnh đề nghị xã Tân Thịnh và xã Hạnh Sơn trong thời gian tới tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, khai thác sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hóa, quan tâm hơn nữa công tác vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm, đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Hội đồng thẩm định nông thôn mới của tỉnh đã bỏ phiếu nhất trí hai xã Tân Thịnh và Hạnh Sơn, huyện Văn Chấn hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận hai xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018.
Vừa qua, đoàn thẩm định công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế của tỉnh đã thẩm định đạt chuẩn quốc gia về y tế đối với xã Pá Lau và xã Pá Hu, huyện Trạm Tấu. Tại các xã, đoàn công tác đã tiến hành thẩm định 10 tiêu chí thuộc bộ tiêu chí gồm công tác chỉ đạo điều hành chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhân lực y tế xã, cơ sở hạ tầng trạm y tế xã, trang thiết bị, thuốc và phương tiện khác, kế hoạch tài chính, y tế dự phòng, phòng chống HIV/AIDS, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm, công tác khám bệnh chữa bệnh, phục hồi chức năng và y học cổ truyền, chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, dân số kế hoạch hóa gia đình và truyền thông giáo dục sức khỏe nhân dân. Qua kiểm tra, đoàn công tác đã đánh giá cao những nỗ lực của cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác thực hiện các tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, đặc biệt là việc đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ y tế đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Qua chấm điểm, xã Pá Lau đạt 86,5 điểm, xã Pá Hu đạt 81 điểm. Kết quả đánh giá này là cơ sở để các trạm y tế tiếp tục hoàn thiện các chỉ tiêu và để Ủy ban nhân dân huyện hoàn tất thủ tục đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã Pá Lau và Pá Hu đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2018, nâng tổng số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế lên 6 trên 12 xã thị trấn.
Hội nông dân thành phố Yên Bái hiện có trên 6.200 hội viên. 10 tháng qua thực hiện chương trình ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội đã có gần 1.300 hội nông dân được vay vốn với tổng số tiền gần 30 tỷ đồng. Hội cũng phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh thành phố Yên Bái triển khai quỹ hỗ trợ nông dân được trên 1,2 tỷ đồng. Cùng với đó, hội đã chỉ đạo các cơ sở vận động hội viên các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần. Chỉ đạo hội nông dân các xã Dưới Phiên, Phúc Lộc, Văn Phú, Văn Tiến, Tân Thịnh tiếp tục vận động nông dân tham gia xây dựng các tiêu chí nông thôn mới, xây dựng các tổ hội nghề nghiệp, xây dựng nhân rộng các mô hình điển hình sản xuất kinh doanh giỏi.
Từ đầu năm đến nay, do thời tiết diễn biến bất thường, đặc biệt ảnh hưởng của rét đậm rét hại trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ, đã có 46 con trâu bò bị chết rét. Cùng với đó, giá thịt lợn hơi xuống thấp nên người chăn nuôi cũng không tăng đàn. Theo thống kê, tổng đàn gia súc chính của thị xã Nghĩa Lộ đến nay còn trên 12.600 con, giảm 3.400 con, trong đó trâu bò giảm gần 400 con, lợn giảm trên 3.000 con, đàn gia cầm giảm trên 1.100 con. Hiện nay, các cơ quan chức năng của thị xã vẫn đang tích cực triển khai các chính sách phát triển chăn nuôi đến các hộ dân. Bên cạnh đó còn hỗ trợ cho các gia đình thuộc các xã thôn bản đặc biệt khó khăn làm cây rơm dự trữ thức ăn cho gia súc năm 2018, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch cho đàn gia súc gia cầm và phấn đấu đến hết năm 2018, tổng đàn gia súc đạt trên 13.000 con.
Thực hiện quyết định 22 của Chính phủ về làm nhà ở cho người có công với cách mạng, huyện Trấn Yên đã rà soát hỗ trợ nhà ở cho 585 gia đình người có công. Riêng trong năm 2018, huyện hỗ trợ làm 305 nhà với tổng kinh phí trên 10 tỷ đồng. Đến nay đã có trên 60% hộ làm nhà được bàn giao và đưa vào sử dụng. Việc hỗ trợ làm nhà ở cho người có công được rà soát, bình xét đúng đối tượng và thực hiện công khai minh bạch. Thời gian tới, huyện Trấn Yên tiếp tục tuyên truyền về mục đích ý nghĩa các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, đồng thời vận động các tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp vào cuộc để hỗ trợ, giúp đỡ người có công, gia đình chính sách có cuộc sống ổn định trong những ngôi nhà khang trang, sạch đẹp.
Nhân kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam 23 tháng 11, các cơ sở Hội Chữ Thập Đỏ trên địa bàn huyện Lục Yên đã tổ chức nhiều hoạt động về cộng đồng. Các cấp Hội Chữ Thập Đỏ trên địa bàn huyện Lục Yên đã phát động thực hiện cuộc vận động mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, hướng về cộng đồng với nhiều hoạt động phong phú thiết thực. Như phối hợp với Trung tâm Y tế huyện thăm khám chữa bệnh miễn phí cho 250 gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em mồ côi, người tàn tật, người già neo đơn không nơi nương tựa, tặng 50 suất quà mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho các hộ nghèo hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thông qua các hoạt động phong phú thiết thực, các hội chữ thập đỏ huyện Lục Yên ngày càng khẳng định được vai trò vị trí của mình và đóng góp quan trọng vào công tác bảo đảm an sinh xã hội ở địa phương.
Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa 8 thuộc Đảng ủy khối cơ quan tỉnh Yên Bái vừa tới thăm khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào Tuyên Quang. Khu di tích văn hóa lịch sử và sinh thái quốc gia Tân Trào là tâm điểm của những chuyến du lịch về nguồn với 183 điểm di tích, trong đó lán Nà Nưa, cây đa Tân Trào, đình Tân Trào là những điểm nhấn. Tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, đoàn đã dâng hương tham quan lán Nà Nưa, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc từ cuối tháng 5 năm 1945 đến ngày 22 tháng 8 năm 1945. Để chuẩn bị và lãnh đạo cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Ngày 4 tháng 6 năm 1945, tại lán Nà Nưa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã triệu tập hội nghị cán bộ toàn khu để củng cố căn cứ địa cách mạng, thành lập khu giải phóng, thống nhất các lực lượng vũ trang thành quân giải phóng, chuẩn bị cho hội nghị toàn quốc của Đảng và Quốc dân đại hội. Ngày 22 tháng 8 năm 1945, Bác Hồ rời lán Nà Nưa về Hà Nội theo đường Đèo Khế, Cù Vân, Thái Nguyên.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 23 tháng 11, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt triển khai thực hiện các nội dung hội nghị Trung ương 8 khóa 12 của Đảng. Điều này thể hiện tinh thần khẩn trương, nghiêm túc của Trung ương và cơ quan chức năng để sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Với nhan đề nêu gương từ việc học nghị quyết, trên báo Quân đội Nhân dân viết, cần khẳng định rằng học tập quán triệt, triển khai nghị quyết của Đảng là nhiệm vụ trách nhiệm của mọi cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ đảng viên. Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, đội ngũ cán bộ chủ trì, người đứng đầu cơ quan đơn vị đóng vai trò tiên phong nòng cốt để lĩnh hội những vấn đề mới, quan điểm, chủ trương của Đảng được đề cập trong nghị quyết. Cán bộ chủ trì có thái độ học tập nghiêm túc, nghiên cứu kỹ, nắm chắc nội dung của nghị quyết sẽ có phương pháp tổ chức khoa học, lãnh đạo điều hành triển khai thực hiện tốt việc học tập nghị quyết ở cơ quan đơn vị mình, đồng thời cũng là tấm gương sáng về tinh thần học tập, quán triệt nghị quyết cho cán bộ cấp dưới noi theo. Theo phản ánh trên báo Đại Đoàn Kết, hơn một năm thực hiện nghị quyết hội nghị Trung năm khóa 12, kinh tế tư nhân tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, chiếm tỷ trọng khoảng 40% GDP, tạo việc làm cho trên 85% lực lượng lao động của nền kinh tế. Nhưng lại có một nghịch lý là có tới 96% doanh nghiệp tư nhân có quy mô vừa và nhỏ và siêu nhỏ, tỷ lệ doanh nghiệp tư nhân thua lỗ, phá sản còn khá cao. Vì thế cần tháo gỡ những lực cản chi phối và tạo lập một sân chơi bình đẳng. Theo bài báo, nguyên tắc sân chơi bình đẳng được coi là điều kiện tiên quyết cho sự cạnh tranh của doanh nghiệp tư nhân nhưng lại chưa được đảm bảo. Một sự bình đẳng trong một sự khởi đầu là nhân tố chính để kinh tế tư nhân cất cánh, kéo nền kinh tế. Và chừng nào sân chơi vẫn còn thiên lệch thì sẽ vẫn còn rất nhiều rào cản để khu vực kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực tăng trưởng mới. Để kinh tế tư nhân là nòng cốt xây dựng nền kinh tế, rất cần những tư duy, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu ở từng bộ, ngành, địa phương bằng việc cắt giảm những điều kiện kinh doanh không cần thiết hay những thủ tục hành chính đang là gánh nặng của chi phí không chính thức đặt lên mỗi doanh nghiệp. Trong mục Chính sách và cuộc sống trên báo Nhân dân số ra hôm nay đề cập đến đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu ở lao động nữ lên 60, nam 62 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Thực tế cho thấy đây là vấn đề phức tạp cần được cân nhắc một cách thận trọng. Theo đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đưa ra hai phương án. Phương án 1, kể từ ngày 1 tháng 1 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động tăng mỗi năm 3 tháng đối với nam và 4 tháng đối với nữ cho đến khi nam đủ 62 tuổi, nữ đủ 60 tuổi. Phương án 2, kể từ ngày 1 tháng 1 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động tăng mỗi năm 6 tháng cho đến khi nam đủ 62 tuổi, nữ đủ 60 tuổi. Đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động, làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có quyền nghỉ hưu sớm hơn không quá 5 tuổi. Người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, người lao động làm công tác quản lý và một số trường hợp đặc biệt có quyền nghỉ hưu muộn hơn không quá 5 tuổi so với quy định. Bên cạnh đó, việc kéo dài tuổi nghỉ hưu cần tính toán xem xét kỹ càng theo các nhóm ngành nghề cụ thể, nhất là chú ý tới các nhóm ngành nghề nặng nhọc, độc hại. Bên cạnh vị trí vai trò là trung tâm chính trị hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước, thủ đô Hà Nội còn là nơi lưu giữ một kho tàng di sản văn hóa vô cùng phong phú. Tuy nhiên, theo báo Hà Nội mới, trên thực tế, công tác bảo tồn phát huy giá trị di sản với phát triển du lịch ở Hà Nội hiện vẫn còn nhiều hạn chế. Với gần 6.000 di tích lịch sử văn hóa, trong đó một di sản văn hóa thế giới, 13 di tích, cụm di tích được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, hơn 1.000 di tích xếp hạng cấp quốc gia, có thể thấy đây là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá để Hà Nội phát triển bền vững. Tuy nhiên, thời gian qua, mặc dù du lịch di sản đã được chú trọng khai thác, song kết quả chưa xứng với giá trị của nguồn tài nguyên phong phú độc đáo này. Để phát huy thế mạnh của di sản văn hóa, trong đó lấy du lịch, di sản là hướng trọng tâm, đòi hỏi các ngành chức năng phải cùng hành động, có những giải pháp hữu hiệu về bảo tồn và phát huy bền vững nguồn tài nguyên này để chúng ta có trách nhiệm bảo tồn và đánh thức hiệu quả phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của thủ đô và đất nước.
Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 11, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, ông Yukiya Amano cho biết, Triều Tiên dường như vẫn đang mở rộng hoạt động ở cơ sở hạt nhân chính Nyeong-byon. Tuyên bố này được ông Yukiya Amano đưa ra tại cuộc họp 2 ngày của Hội đồng Thống đốc IAEA ở thủ đô Viên của Áo. Theo ông Amano, qua phân tích các hình ảnh vệ tinh và nhiều tài liệu khác cho thấy, Triều Tiên có thể vẫn tiếp tục các hoạt động tại cơ sở hạt nhân Nyeong-byon từ hồi tháng 8 cho đến thời gian gần đây. Người đứng đầu IAEA cho rằng các hoạt động này có thể liên quan đến những thay đổi cơ sở tầng của một lò phản ứng thử nghiệm và một lò phản ứng nước nhẹ. Ông Amano cũng cho biết thêm, tại lò phản ứng nước nhẹ, IAEA đã quan sát thấy những hoạt động sản xuất các thiết bị của lò phản ứng và có thể chuyển những thiết bị này vào khu nhà chứa lò phản ứng. Giám đốc Amano cho biết, IAEA vẫn chưa tiếp cận được Triều Tiên từ năm 2009 và những hoạt động giám sát chủ yếu ở đây đều thông qua hình ảnh vệ tinh. Tuy nhiên, ông Amano nhấn mạnh, IAEA sẽ tiếp tục tăng cường vai trò thiết yếu trong việc xác minh chương trình hạt nhân của Triều Tiên.
Thủ tướng Italia Giuseppe Conte vừa cho biết ông sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker vào ngày 24 tháng 11 để thảo luận về vấn đề dự thảo ngân sách năm tài khoá 2019 của Italia. Thủ tướng Conte cho biết ông rất tự tin với bản dự thảo ngân sách năm 2019 của Italia và khẳng định dự thảo ngân sách là kết quả nỗ lực của giới chức Italia và nước này sẽ không sửa đổi theo yêu cầu của Liên minh châu Âu. Ông Conte nhấn mạnh các chính sách kinh tế và chính trị của Italia là hoàn toàn đúng đắn. Trong cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban châu Âu sắp tới, ông mong muốn hai bên sẽ thảo luận về vấn đề tiếp tục hợp tác cùng phát triển chứ không phải trừng phạt và đáp trả lẫn nhau.
Ngày 22 tháng 11, phát biểu tại thủ đô Berlin, Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy thỏa thuận Brexit được thông qua, đồng thời đảm bảo tiến trình Anh rời Liên minh châu Âu diễn ra đúng lộ trình. Nhà lãnh đạo Đức nhấn mạnh tiến trình Brexit diễn ra theo đúng trình tự rất quan trọng đối với các bên liên quan. Thủ tướng Angela Merkel bày tỏ dù không mong muốn Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, nhưng sự việc đã xảy ra. Bà hy vọng tiến trình Brexit sẽ diễn ra theo đúng trình tự và các bên giảm bất đồng. Theo bà Merkel, Đức ủng hộ thỏa thuận sơ bộ Brexit mà Anh và EU vừa đạt được hôm 13 tháng 11, song vẫn quan ngại về việc Tây Ban Nha phản đối dự thảo thỏa thuận này. Người đứng đầu chính phủ Đức mong muốn các bên sẽ tìm ra hướng giải quyết vấn đề trong cuộc họp của Liên minh châu Âu vào ngày 25 tháng 11 tới.
Ngày 22 tháng 11, Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO đã cảnh báo về tình trạng thời tiết khắc nghiệt khi phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính đạt mức kỷ lục mới vào năm 2017. WMO đã phân tích các dữ liệu quan sát do các cơ quan thời tiết và các tổ chức nghiên cứu trên toàn thế giới cung cấp. Theo đó, nồng độ khí carbon dioxide trung bình trên toàn cầu đạt 405,5 phần triệu trong năm 2017, trong khi nồng độ khí metan trong khí quyển đạt 1.859 phần tỷ và nitơ oxit là 329,9 phần tỷ. Đây là những số liệu cao nhất kể từ khi việc quan sát bắt đầu vào năm 1984. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, nguy cơ của các thảm họa từ sự nóng lên toàn cầu ngày càng tăng. Cơ quan này kêu gọi các nỗ lực toàn cầu để đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Yên Bái đã phát huy vai trò nòng cốt đổi mới hoạt động giúp đỡ các đối tượng yếu thế trong xã hội với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và trở thành địa chỉ đỏ, có sức lan tỏa trong công tác nhân đạo từ thiện. Nhân kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam 23 tháng 11 năm 1946, 23 tháng 11 năm 2018, mời quý vị theo dõi phóng sự sau.
Trong cơn bão số 3, gia đình anh Lương Văn Dũng ở thôn Lương Môn, xã Lương Thịnh, huyện Trần Yên bị nước lũ cuốn trôi toàn bộ ngôi nhà, ba gian và tài sản. Cuộc sống gia đình anh vốn đã khó khăn nên lại càng khó khăn hơn. Hai vợ chồng không có việc làm ổn định, phải đi làm thuê cho các xưởng bóc gỗ, mỗi tháng thu nhập cả gia đình được gần 5 triệu đồng. Hiện gia đình anh đang phải ở nhờ căn nhà bếp của người họ hàng. Nhằm chia sẻ với gia đình anh, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh, Đoàn Thanh niên tỉnh đã tặng một sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng, huy động các tổ chức cá nhân quyên góp hỗ trợ gia đình anh được trên 5 triệu đồng để giúp gia đình anh làm nhà và dần ổn định cuộc sống. Anh Dũng, thôn Lương Môn, xã Lương Thịnh, huyện Trần Yên xúc động nói.
Trong cơn bão số 3 thì gia đình tôi bị nước cuốn trôi. Và trong quá trình cũng các ngành cũng tạo điều kiện cho gia đình tôi để làm những công làm sửa sang lại cái nhà. Vâng, thì trước tiên thì tôi xin cảm ơn tất cả các cấp chính quyền.
Còn gia đình ông Triệu Đình Liên ở thôn Vực Tròn, xã Lương Thịnh, huyện Trần Yên cũng bị sập ta luy dương, toàn bộ ngôi nhà xây cấp 4 bị san bằng, chỉ còn lại mấy cột bê tông. Để giúp cho gia đình ông ổn định cuộc sống, huyện Trần Yên đã hỗ trợ 20 triệu đồng. Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh và Hội Chữ Thập Đỏ huyện hỗ trợ trên 6 triệu đồng, cùng bà con làng xóm hỗ trợ vật liệu, ngày công lao động, giúp gia đình ông mua đất và làm được căn nhà cấp 4 trị giá trên 100 triệu đồng, giúp hai vợ chồng ông dần ổn định cuộc sống lúc tuổi già. Ông Triệu Đình Liên, thôn Vực Tròn, xã Lương Thịnh, huyện Trần Yên phấn khởi nói.
Nơi gia đình tôi thì gặp nhiều khó khăn, nhà bị sập, nên là cũng là nhờ vào đảng, nhà nước, nhờ vào các anh các chị quan tâm, các nhà tài trợ giúp đỡ tôi làm được căn nhà thế này, gọi là tạm bỡ thôi, che nắng che mưa, nó chưa được ổn định lâu dài. Bây giờ tôi muốn là nhà nước hỗ trợ giúp đỡ tôi để làm hoàn chỉnh cái nhà và thanh toán công cán cho bà con cháu giúp đỡ mình.
Để giúp các đối tượng vươn lên ổn định cuộc sống, ông Phùng Bảo Khánh, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ xã Lương Thịnh, huyện Trần Yên cho biết.
Vừa qua thì trên địa bàn xã Lương Thịnh cũng đã phải trải qua các cơn bão, thì trong số đó thì cũng có các hộ gia đình bị thiệt hại rất là nặng nề về người cũng như của. Về phía Hội Chữ Thập Đỏ của chúng tôi thì đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể của xã cũng như Hội Chữ Thập Đỏ của huyện, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh đã rất là sát sao và đến động viên quan tâm giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại nặng nề đó. Thế và thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã là bố trí các quỹ đất để cho những hộ gia đình mà bị trôi sập hoàn toàn nhà, để cho các hộ gia đình đó có thể là sớm khắc phục những khó khăn ban đầu và ổn định được cuộc sống.
Thời gian qua, Hội Chữ Thập Đỏ huyện Trần Yên đã huy động được nhiều tổ chức cá nhân quyên góp ủng hộ hàng trăm triệu đồng để hỗ trợ các đối tượng thông qua phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, hỗ trợ trên 300 lượt người có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, người già không nơi nương tựa, hỗ trợ làm hai nhà ở cho hộ nghèo bị lũ cuốn trôi trị giá trên 10 triệu đồng, hỗ trợ 31 con bò cái giống cho các hộ khó khăn, nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam trị giá gần 260 triệu đồng, qua đó đã giúp cho các đối tượng yếu thế vươn lên ổn định cuộc sống. Ông Hoàng Đình Tươi, Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện Trấn Yên cho biết.
Trong cái thời gian tới thì nhân là sắp đến cái dịp Tết Nguyên đán thì tất cả các hộ nghèo ở trong huyện chúng tôi phấn đấu là cùng với các cái nguồn lực, cùng với các tổ chức khác để cho các hộ nghèo đều có xuất quà, và đặc biệt những cái hộ bị thiên tai đang rất khó khăn thì trong dịp tới thì cũng có những cái xuất quà để hỗ trợ các đối tượng để ổn định cuộc sống.
Nhằm chia sẻ với các đối tượng khó khăn trong cuộc sống, những năm qua, Hội chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái đã triển khai thực hiện các phong trào hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ giúp những người yếu thế trong xã hội như phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam. Vận động được gần 10.000 xuất quà trị giá trên 7 tỷ đồng trao tặng hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách trên địa bàn. Cuộc vận động mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, hàng nghìn người già neo đơn, hộ đặc biệt khó khăn, trường học vùng sâu vùng xa đã được giúp thường xuyên. Bên cạnh đó, các cấp hội còn hỗ trợ trên 500 địa chỉ được các cấp hội chữ thập đỏ trợ giúp, giới thiệu cho các cơ quan đơn vị, trường học cá nhân hảo tâm, trợ giúp 127 địa chỉ, hỗ trợ 350 con bò giống cho các hộ gia đình khó khăn tại huyện Trạm Tấu, Mù Căng Chải và thành phố Yên Bái. Đặc biệt, năm 2018, các huyện thị phía Tây của tỉnh bị thiên tai tàn phá nặng nề, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Hội chữ thập đỏ tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội phối hợp với chính quyền địa phương huy động mọi lực lượng tham gia giúp người dân khắc phục hậu quả, theo dõi diễn biến của mưa lũ để chủ động phòng tránh, ổn định đời sống. Hội chữ thập đỏ tỉnh còn phối hợp với các đơn vị tổ chức các đợt khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo ở các xã vùng sâu vùng xa, vận động người dân tham gia hiến máu tình nguyện, tuyên truyền về phòng ngừa và ứng phó thảm họa, tuyên truyền nâng cao nhận thức về vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, phòng chống HIV/AIDS. Trong thời gian tới, Hội chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả, nâng cao vị thế và khẳng định vai trò đóng cốt trong các hoạt động nhân đạo. Ông Nguyễn Bình Minh, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái cho biết.
Thời gian tới, phát huy cái vai trò nòng cốt và cầu nối trong cái vận động nguồn lực và các hoạt động về công tác nhân đạo từ thiện, Hội chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh để có các văn bản chỉ đạo giúp cho hội phát huy được vai trò của mình, đồng thời tập trung vào việc chủ động để tích cực kết nối và khai thác các nguồn lực hỗ trợ cho địa phương để tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa trên địa bàn được kịp thời, quan tâm tới những đối tượng người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người có hoàn cảnh cơ nhỡ khó khăn để đóng góp vào công tác an sinh xã hội của tỉnh được tốt hơn và ngày càng có hiệu quả cao hơn.
Chia sẻ những khó khăn, vận động viên giúp đỡ người yếu thế vươn lên ổn định cuộc sống đã và đang là chương trình hành động của Hội chữ thập đỏ các cấp tỉnh Yên Bái. Tất cả vì mục tiêu thực hiện tốt cuộc vận động, mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội và nhân đạo của Đảng, Nhà nước trên địa bàn.
Chương trình thời sự hôm nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, 12 năm gắn bó với sự nghiệp chồng người, cô giáo Lê Thị Phương Thúy, trường tiểu học Nguyễn Trãi, thành phố Yên Bái được biết đến là một giáo viên năng động, giỏi về chuyên môn và rất tâm huyết với nghề. Do vậy, cùng với những thành tích cao trong công tác dạy học, cô giáo Thúy còn được đồng nghiệp, phụ huynh và các em học sinh trong trường quý trọng yêu mến.
Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên và làm giáo viên ở một trường tiểu học dân lập, năm 2009, cô giáo Lê Thị Phương Thúy chuyển đến công tác tại trường tiểu học Nguyễn Trãi, thành phố Yên Bái. Ban đầu còn bỡ ngỡ về môi trường làm việc mới, nhưng nhờ chịu khó học hỏi và tích lũy kinh nghiệm, cô Thúy đã sớm khẳng định được năng lực chuyên môn của mình. Với cương vị là giáo viên chủ nhiệm và tổ trưởng tổ chuyên môn lớp 4, cô đã chủ động xây dựng kế hoạch cho bản thân, cho nhóm tổ trong từng năm học và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Cô giáo Thúy luôn chú trọng việc soạn giáo án, phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực và ứng dụng công nghệ thông tin trong bài giảng, quản lý chất lượng học sinh. Bên cạnh đó, cô còn tìm tòi sáng tạo trong những bài học để truyền đạt kiến thức cho học sinh một cách dễ hiểu nhất. Thường xuyên giúp các em học lực yếu kém củng cố kiến thức, bắt kịp với các bạn trong khối, lớp. Vì với cô, học sinh hiểu bài, chăm chỉ học tập, biết phấn đấu vươn lên chính là niềm vui, nguồn động viên lớn khích lệ cô không ngừng cố gắng. Em Phạm Minh Đức, học sinh lớp 4E, trường tiểu học Nguyễn Trãi, thành phố Yên Bái cho biết.
Cô Thúy là một cô giáo chủ nhiệm nhưng mà rất yêu quý chúng cháu. Cô chỉ bảo chúng cháu rất là ân cần, tận tình ạ. Cháu sẽ cố gắng ngoan, học giỏi.
Cô giáo Lê Thị Phương Thúy, giáo viên trường tiểu học Nguyễn Trãi chia sẻ.
Với mỗi khối lớp khác nhau thì cái trình độ của các em học sinh, trình độ nhận thức cũng khá là khác biệt. Cho nên là trong cái việc tổ chức dạy học phân hóa đối tượng học sinh cần phải đặc biệt được lưu ý. Để làm tốt được điều đó thì điều đầu tiên là người giáo viên chủ nhiệm là phải chú ý tới cái trình độ nhận thức của từng em và giáo viên phải nắm rõ được. Từ đó sẽ lên được kế hoạch cụ thể chi tiết từ việc chuẩn bị kế hoạch bài dạy cho tới việc tổ chức các hoạt động dạy và học ở trên lớp. Tiếp theo đó là về hoàn cảnh gia đình học sinh, mỗi em cũng có một hoàn cảnh khác nhau. Thế thì vậy, mỗi người giáo viên thì cần phải nắm rõ được cái hoàn cảnh của từng em, từ đó sẽ phối hợp với gia đình và các cái lực lượng khác trong nhà trường để có được những biện pháp giáo dục và rèn luyện học sinh có hiệu quả nhất. Bản thân một giáo viên thì điều đầu tiên thì là mình phải có tư tưởng lập trường vững vàng, luôn trau dồi về đạo đức, có lối sống lành mạnh, đặc biệt là trau dồi về đạo đức của một nhà giáo cần có. Theo đó là không ngừng học tập trau dồi về chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới, sáng tạo phương pháp dạy học để đáp ứng được cái yêu cầu giáo dục của thời đại ngày nay.
Do quan tâm tới chất lượng giáo dục toàn diện của các em học sinh, nên ngoài việc chú trọng những tiết học trên lớp, cô Thúy còn thường xuyên khuyến khích các em tham gia vào các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao của trường. Những giờ học trên lớp hay ngoại khóa, cô luôn cởi mở, thân thiện, gần gũi với học sinh. Vì vậy, tình cảm giữa cô và trò ngày càng gắn bó. Ngoài ra, cô Thúy còn duy trì việc liên hệ với phụ huynh học sinh để thông báo tình hình học tập, đạo đức và trao đổi, nắm bắt ý thức học bài của các em khi ở nhà để có hướng giáo dục tốt nhất. Nhờ đó, trong những năm qua, chất lượng học sinh do cô đứng lớp ngày một nâng lên, đã có nhiều học sinh giỏi đạt các giải cao qua các cuộc thi như thi Olympic tiếng Anh cấp tỉnh, thi Hùng biện tiếng Anh, thi kể chuyện về Bác Hồ hay văn nghệ của trường. Bản thân cô giáo Thúy nhiều năm liền đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp, chiến sĩ thi đua cơ sở, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường, danh hiệu lao động tiên tiến và là đoàn viên công đoàn xuất sắc. Tâm huyết với nghề cộng thêm những thành tích đã đạt được, cô Thúy luôn được ban giám hiệu nhà trường đánh giá cao. Bà Nguyễn Thị Thu Lan, phó hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Trãi, thành phố Yên Bái cho biết:
Chúng tôi rất tự hào bởi vì cô là một giáo viên tiêu biểu và một tổ trưởng chuyên môn gương mẫu trong dạy và học. Thì cô có rất nhiều cái sự sáng tạo, đổi mới sáng tạo trong dạy và học, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Và cô là một giáo viên đi đầu tiên phong trong dạy học gắn liền với thực tế. Đối với đồng nghiệp thì cởi mở chân thành, đối với phụ huynh học sinh thì cư xử gần gũi và tạo cái niềm tin của phụ huynh đối với cô giáo. Trong các hoạt động phong trào thi đua thì cô là một giáo viên tiêu biểu, tích cực tham gia hội giảng các cấp.
Những nỗ lực trong nghề và tình yêu mến trẻ của cô giáo Lê Thị Phương Thúy cho thấy một tấm gương sáng hết mình vì sự nghiệp giáo dục cho thế hệ mai sau. Cô xứng đáng được mọi người trân trọng và học tập noi theo.
Cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.